Hôm nay chúng ta sau phần Kinh Thánh trong Công Vụ chương 22. Thực ra thì chúng ta sẽ học phần cuối của chương 22 và chúng ta sẽ học tiếp qua vài câu trong chương 23. Phần Kinh Thánh chúng ta học sẽ là trong Công Vụ chương 22 từ câu 22 cho tới chương 23 câu 11. Rồi, có ai có thể giúp đọc phần Kinh Thánh này không? Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi chúng ta có nhớ chúng ta đã nói gì trong tuần vừa qua hay không?
Chúng ta tuần vừa qua thì chúng ta có cái sự học hỏi về văn lời Chúa và đi nói để chúng ta là cơ đốc nhân là người phải làm sao để mà follow như follow để chúng ta có tinh thần là khiêm nhu họ mình và để lắng nghe lời Chúa và làm theo ý muốn của Chúa.
Còn gì khác nữa không?
Là ông Paulo từng lúc mà ông đang đứng trước hội đồng kể lại cái câu chuyện làm chứng mà trên đường khi mà ông đi Đa Mách đó, thì cuối cái đoạn học kỳ trước đó là có một thông tin mới là ông nói rằng là Chúa sai ông đi là hãy đi, ta sẽ sai con đến cùng các dân ngoại nơi xa nữa. Đó là cái mà mình thấy trong cái câu chuyện có cái điều đó mới. Ông Paulo nói như
vậy. Và chúng ta cũng có nói về việc mà chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Bây giờ xin mời một hoặc vài người, hoặc hai hoặc ba người đọc dùm cho phần Kinh Thánh từ câu 22 của chương 22 trong sách Công Vụ cho tới chương 23 câu 11. Và Linh sẽ đọc cho chúng ta từ câu 22 cho tới câu 30 của chương 22, rồi sau đó xin mời một người đọc tiếp câu từ câu 1 đến câu 11. Ngoan sẽ giúp đọc dùm cho chương 23 từ câu 1 đến 11.
Họ chịu lắng nghe Phao-lô nói, nhưng đến câu này thì nổi lên hét lớn: hãy diệt hạng người đó khỏi mặt đất, nó chẳng đáng sống nữa. Họ hò hét, tung áo sống, vẫy bụi đất lên trời. Viên chỉ huy ra lệnh dẫn Phao-lô vào trong đồn, dùng roi tra khảo ông để biết tại sao dân chúng la hét nghịch với ông như vậy. Khi họ căng ông ra để đánh đòn thì Phao-lô nói với viên đội trưởng đang đứng gần đó: các ông được phép đánh đòn một người công dân Roma khi chưa thành án sao? Nghe như thế, đội trưởng đi thưa với viên chỉ huy rằng: ông định làm gì đây? Vì người này là công dân Roma. Vậy viên chỉ huy đến gặp Phao-lô và hỏi: hãy nói cho tôi biết anh có phải là công dân Roma không? Ông trả lời: phải. Viên chỉ huy nói: tôi đã mua quyền công dân đó với giá rất cao. Phao-lô nói: còn tôi thì mới sinh ra đã có quyền công dân ấy rồi. Lập tức những kẻ chuẩn bị tra khảo ông đều rút lui, và viên chỉ huy sợ hãi khi biết người mình đã trói đó là một công dân Roma. Hôm sau, viên chỉ huy muốn biết rõ lý do Phao-lô bị người Do Thái tố cáo, nên sai mở trói cho Phao-lô và ra lệnh cho các thầy tế lễ cùng toàn thể hội đồng họp lại, rồi dẫn Phao-lô ra đứng trước mặt họ.
Phao-lô nhìn thẳng lên hội đồng công luận và nói: thưa anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã sống với cả lương tâm trong sáng cho đến ngày nay. Lúc ấy, thầy tế lễ thượng phẩm Anania bảo mấy người đứng gần Phao-lô vã miệng ông. Phao-lô nói: hỡi bức tường quét vôi trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp mà lại làm trái luật pháp, ra lệnh cho họ đánh tôi. Những người đứng gần đó nói: anh nguyền rủa cả thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao? Phao-lô trả lời: thưa anh em, tôi không biết ông ấy là thầy tế lễ thượng phẩm, vì có chép rằng chớ sỉ nhục người lãnh đạo dân mình. Phao-lô cho biết có một số trong vòng họ là người Sa-đu-xê, một số khác là người Pha-ri-si, nên nói lớn trước hội đồng công luận: thưa các anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của người Pha-ri-si. Chính vì niềm hy vọng về sự sống lại từ cõi chết mà tôi bị đưa ra xét xử. Ông vừa nói xong, người Pha-ri-si và người Sa-đu-xê bắt đầu tranh luận với nhau và hội đồng bị chia rẽ. Vì người Sa-đu-xê nói rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ hay thần linh gì cả. Còn người Pha-ri-si thì lại thừa nhận tất cả. Thế rồi cuộc cãi vã to tiếng nổi lên. Vài thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy phản bác lại mạnh mẽ rằng: chúng tôi chẳng tìm thấy người này có tội ác gì cả. Biết đâu thần linh hoặc thiên sứ đã nói với ông ta điều gì. Vì cuộc tranh luận càng trở nên gay gắt, viên chỉ huy sợ Paulo bị dân chúng xé xác nên ra lệnh cho binh sĩ xuống kéo ông ra khỏi họ và đem vào trong đồn. Qua đêm sau, Chúa hiện đến với Paulo và phán: "Hãy can đảm, con đã làm chứng cho ta tại Jerusalem thế nào thì con cũng phải làm chứng cho ta tại Roma thế ấy."
Cảm ơn Linh, cảm ơn Hoàng. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái đám đông đầy hận thù này họ phản ứng như thế nào trước cái lẽ thật mà họ được nghe từ nơi Phaolô. Câu 22 nói rằng họ chịu lắng nghe Phaolô nói, nhưng đến cái câu này thì nổi lên hét lớn: "Hãy diệt hẳn người ấy khỏi mặt đất, nó chẳng đáng sống nữa." Cái câu gì Phaolô nói đã đẩy họ tới cái bước đường cùng mà họ không thể nào mà họ không thể nào mà họ tiếp tục được chịu đựng được nữa. Cái câu gì ông nói? Cái câu mà Phaolô nói là ngay trước đó là gì? Ông kể lại là Chúa phán với ông rằng: "Hãy đi vì ta sai con đi đến cùng các dân ngoại." Cái câu đó là cái câu mà khiến cho dân chúng họ không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tức là Đấng Mêsi đang sai một ai đó để đến cùng cái đám dân ngoại không được tin sạch. Thực ra thì trong xuyên suốt trong Cựu Ước đó, đó là chương trình của Đức Chúa Trời, là cứu toàn thể nhân loại, bao gồm cả dân ngoại nữa. Nếu như đoàn dân đông này, họ hiểu Cựu Ước một cách rõ ràng đó, thì những điều Phaolô nói đâu có khiến họ ngạc nhiên đâu. Chúng ta nhớ cái giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với Abraham đó. Thì nếu như những người Do Thái họ hiểu rõ đó, và chắc chắn là họ đã thường lặp đi lặp lại cái lời mà Chúa hứa với Abraham là: "Nhờ ngươi mà các chi tộc nơi thế gian sẽ được phước." Có lẽ người Do Thái họ nghĩ rằng cái sự tồn tại của họ trên thế giới này là cái phước hạnh cho tất cả những người, những dân tộc khác trên thế giới, cho nên cái đó là cách họ nghĩ như vậy. Mà không, Đức Chúa Trời Ngài có một cái kế hoạch vĩ đại hơn. Ngay cả khi mà đoàn dân họ không thể nào chịu đựng được nổi nữa, đến nỗi mà họ muốn giết ông. Câu 23 và 24 nói rằng họ hò hét, tung áo sống, vẫy bụi đất lên trời. Viên chỉ huy ra lệnh dẫn Phaolô vào trong đồn, dùng roi tra khảo ông để biết tại sao dân chúng la hét nghịch với ông như vậy. Như vậy thì viên chỉ huy La Mã này, ông thấy những gì đang xảy ra cho nên ông ra lệnh đem Phaolô vào trong đồn của ông. Có vẻ dường như là cái viên chỉ huy La Mã này tìm cách để làm vừa lòng cái đám dân Do Thái này. Cho nên câu Kinh Thánh này dùng cái từ gọi là ông dùng roi để tra khảo ông. Ngay cả ngày hôm nay đó, người ta vẫn tin rằng trong cái thời gian mà cái đế quốc La Mã nó cai trị đó, mà phải nói là đó thời gian cũng khá dài đó, thì họ dùng một cái cách để mà tra khảo, để mà tra tấn đó, một cách vô cùng dã man. Cái cách mà người La Mã họ dùng để mà họ tra tấn hoặc là tra khảo ngoài đó là họ dùng một cái thanh gỗ, một cái cây dài như thế này, rồi trong cái đầu thanh gỗ đó sẽ là một cái sợi dây bằng da, rồi cái đầu cuối cùng của sợi dây bằng da đó là móc vào một cột vào trong đó là một cái miếng kim loại hoặc là đá hoặc cái gì đó nó nhọn, nó bén, để rồi khi mà họ, cái người mà đánh đó, họ cầm cái thanh là họ quất một cái đó thì cái đầu của cái miếng kim loại hoặc cái miếng đá này nó sẽ móc vào lưng của một ai đó và nó sẽ coi như là lấy được cả cái miếng thịt như vậy. Thực tế đã cho thấy rằng có rất là nhiều người trong cái thời, trong cái giai đoạn, trong cái lúc mà bị tra khảo cái kiểu này cũng đã bị chết rồi. Và dĩ nhiên nếu mà ai mà không chết đó, thì những cái vết thương trong người họ là họ phải mang suốt đời như vậy. Và cái cách này là cái cách mà Chúa Giêsu Ngài đã từng phải trải qua khi mà họ đánh đòn này. Cái cách mà anh Mitchell diễn tả đó thì người Việt mình có câu là không cũng đánh cho có đó. Tức là cái với một cái hình thức tra tấn như vậy đó thì buộc lòng đó là cái người bị tra tấn đó, sẽ phải nói những gì mà cái người tra tấn muốn họ nói. Như vậy thì mình thấy ở đây khi cái viên chỉ huy người La Mã đó chuẩn bị để mà tra khảo ông Thì câu 25 kể rằng khi họ căng ông ra để đánh đòn thì Phaolô nói với viên đội trưởng đang đứng gần đó: các ông được phép đánh đòn một công dân Roma khi mà chưa thành án sao? Nghe như thế, đội trưởng đi thưa viên chỉ huy rằng: ông định làm gì đây? Vì người này là công dân Roma. Vậy viên chỉ huy đến gặp Phaolô và hỏi: hãy nói cho tôi biết, anh có phải là công dân Roma không? Phaolô trả lời: phải. Viên chỉ huy nói: tôi đã mua quyền công dân đó với giá rất cao. Phaolô nói: còn tôi thì mới sinh ra đã có quyền công dân ấy rồi. Lập tức những kẻ chuẩn bị tra khảo ông đều rút lui, và viên chỉ huy sợ hãi khi biết người mình đã trói đó là một công dân Roma. Như vậy thì ở cái thời điểm này Phaolô đã cung cấp cho họ một cái thông tin rất là quan trọng, ấy là Phaolô chính là người mà có cái quyền công dân La Mã. Cho nên khi mà ông Phaolô ông bị họ căng ra để chuẩn bị đánh đòn đó, thì ông mới hỏi rằng: các ông có được phép đánh đòn một công dân ra mà La Mã khi mà chưa thành án sao? Ông biết rằng á là thật ra đó chính những người lính La Mã này chuẩn bị đánh ông á, họ biết câu trả lời, và chính ông cũng biết câu trả lời là như thế nào nữa. Do vậy mà những người lính á, họ đi để họ báo cho viên chỉ huy biết về Phaolô là một công dân La Mã, đúng y như điều mà Phaolô ông biết trước. Rõ ràng cái viên chỉ huy này đó ha, ông đã không biết điều đó, cho nên bây giờ ông muốn nghe trực tiếp từ Phaolô. Và ông tới, ông hỏi Phaolô và ông chia sẻ với Phaolô biết làm thế nào để ông có được cái quyền công dân La Mã đó. Nhưng mà ông thấy được Phaolô là người có được quyền đó đó là bởi vì từ ông Phaolô đã được sinh ra đã có quyền đó rồi. Cái việc mà một ai đó mà nói rằng tôi có cái quyền công dân La Mã đó thì tự nó đã thuyết phục được người khác là phải tin. Bởi vì sao? Bởi vì nếu ai đó mà nói dối tôi có quyền công dân La Mã mà người đó không có đó, thì cái hình phạt dành cho người đó là người đó sẽ bị xử tử. Cái vị chỉ huy này cho Phaolô biết rằng đó, để có được cái quyền công dân La Mã đó, ông phải mua cái quyền đó với một giá rất là cao. Tôi muốn cho mọi người biết rằng cái quyền công dân La Mã không phải là để mua bán ở đây, nhưng mà bằng cách nào đó viên chỉ huy này đó, ông đã tìm cách ông đút lót, ông hối lộ cho cái cấp cao, cho nên ông đã có được cái quyền này. Với câu chuyện tới đây nó được chuyển qua một cái ngõ rẽ khác. Ấy là khi mà biết Phaolô là một người có quyền công dân La Mã đó, viên chỉ huy này ông rất là sợ, bởi vì ông đã làm cái điều phi lý. Ông đã trói Phaolô trong lúc Phaolô không hề là một phạm nhân và chưa hề qua một cái tòa án nào cả. Cũng giống như ở Mỹ như vậy, cái việc mà một người mà có cái quyền công dân đó phải là một vấn đề rất là nghiêm túc ở đây. Cũng giống như vậy ở đây đó, cái thời Đế quốc La Mã đó là cái quyền công dân La Mã đó được ban cho bởi chính phủ La Mã. Cũng giống như cái hiến pháp của Hoa Kỳ đó, họ nói rằng cái quyền của con người đó đến từ đấng tạo hóa. Và do vậy mà ngay cả chính phủ cũng không có quyền mà lấy khỏi cái quyền đó mà nếu mà không có cái lý do. Tôi thấy được cái giá trị khi mà mình được là một cái người có cái quyền công dân của Hoa Kỳ. Tuy nhiên nếu như tôi xem cái đó, quyền đó, cái quyền công dân của Hoa Kỳ đó nó hơn là cái quyền công dân Thiên Quốc đó, thì rõ ràng là tôi đã sai rồi. Bởi vì tôi đã để cho cái quyền, tôi đã đang phục vụ cái chính phủ của thế giới này hơn là tôi để tâm tới một cái quyền mà thuộc về ở thiên đàng. Cho nên khi mà chúng ta phục vụ cho những điều mà thuộc về cái thế giới tạm bợ này đó, mà chúng ta không quan tâm đủ tới cái những cái giá trị thuộc về thiên đàng đó, thì chúng ta đã phục vụ một cái vị vua sai rồi. Khi mà chúng ta đánh giá cao về để cho cái gia đình của mình nó quan trọng hơn là cái quyền công dân thiên quốc của mình, thì chúng ta đang phục vụ một cái quyền công dân của mình sai rồi. Khi mà chúng ta để cho những cái giá trị của cuộc sống đời này mà nó nhiều hơn, quan trọng hơn là cái quyền công dân thiên quốc của chúng ta, là chúng ta đang phục vụ cho một cái chính thể sai lầm. Và khi chúng ta đọc lời của Chúa hoặc là chúng ta hát một bài hát thì chúng ta biết là chúng ta đang phục vụ một vị vua là Chúa Giêsu, và Ngài xứng đáng để chúng ta hầu việc Ngài với cả tâm trí, cả tấm lòng, cả linh hồn của chúng ta. Cái thế giới đó chúng ta đang sống đó, thật sự đó họ được hưởng quyền lợi rất là lớn khi mà chúng ta biết sắp xếp cái thứ tự ưu tiên một cách đúng đắn của chúng ta. Khi cái quyền công dân thiên quốc của chúng ta đó nó sẽ được thể hiện giống như là một cái sự nếm trải một cái vương quốc sắp được đến ở trong cái thế giới này. Lịch sử đã chứng minh rằng ngay cả khi thế giới này họ bắt bớ những người thuộc về công dân thiên quốc, những người theo Chúa đó, thì họ cũng thấy được rằng cái việc mà những người con cái của Chúa mà hầu vị Chúa, đầu phục Chúa có cái quyền công dân thiên quốc của mình và họ sống đúng như vậy đó là đem tới cái quyền lợi rất là lớn cho họ. Những cái điều mà đến từ khoa học, y học vân vân thì những điều đó đó là đến từ những người tin Chúa. Những cái tác giả của những nhạc sĩ rồi những cái họa sĩ vĩ đại nhất cũng là những người tin Chúa. Cái nền tảng của cái hiến pháp của Mỹ, những cái gì mà được ghi lại trong cái xã hội Mỹ đó, nó cũng là lấy từ trong lời của Đức Chúa Trời. Phaolô ông đã nói điều này trong lá thư ông gửi cho hội thánh Philip. Ở trong Philip chương 3 câu 18 đến câu 20, ông Phaolô ông nói như thế này: vì tôi đã thường nói điều này với anh em, bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa. Có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ, kết cuộc của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang và chỉ nghĩ đến những việc thế gian. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Jesus Christ. Do vậy mà chúng ta phải hướng tới những điều thuộc về thiên đàng, chứ đừng để tâm những điều thuộc về thế đất ở dưới đất này, bởi vì chúng ta chỉ là những khách bộ hành ở trên đất, là những người tha phương thôi. Và chúng ta sống với một cái sự mong đợi rất là lớn. Chúng ta sống không có sự sợ hãi. Chúng ta sống trong một cái sự hy vọng vĩ đại. Và những gì mà những người trong thế gian đang sống ngày hôm nay đó là họ cần những ai đang sống trong cái tinh thần như vậy. Và Phaolô đã hiểu cái điều này hơn tất cả những người khác. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy Phaolô ông đã làm những gì mà ông đã làm. Trở lại câu chuyện của Phaolô, mình thấy rằng đó, ông đã giúp cho mình, giải thoát cho mình ra khỏi cái hoàn cảnh này sớm hơn, nhưng mà ông vẫn tìm kiếm một cái cơ hội thêm nữa để rồi ông có cơ hội để ông chia sẻ cho đồng dân biết về những gì ông muốn nói. Trong câu 30 nói rằng: hôm sau viên chỉ huy muốn biết rõ lý do Phaolô bị người Do Thái tố cáo nên sai mở trói cho Phaolô và ra lệnh cho các thầy tế lễ cùng toàn thể hội đồng họp lại, rồi dẫn Phaolô ra đứng trước mặt họ. Như vậy mình thấy viên chỉ huy ổng tò mò, ổng muốn biết cái lý do nào mà ông Phaolô ổng bị người Do Thái ghét bỏ và tố cáo như vậy. Phaolô ông vừa là một công dân La Mã nhưng mà ông cũng là người Do Thái, và rõ ràng ông không có phạm cái luật La Mã nào cả, cho nên bây giờ viên chỉ huy này muốn đem Phaolô tới để cho gặp với cái hội đồng người Do Thái. Và bắt đầu từ chương 23 trở đi đó ha, thì mình thấy rằng Phaolô bắt đầu ông bào chữa cho mình trước cái hội đồng công luận. Bắt đầu câu 23 câu 1 kể rằng Phaolô nhìn thẳng lên hội đồng công luận và nói: thưa anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã sống với cả lương tâm trong sáng cho đến ngày nay. Lúc ấy thầy tế lễ thượng phẩm Anania bảo mấy người đứng gần Phaolô vả miệng ông. Phaolô nói: hỡi bức tường quét vôi trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp mà ông lại làm trái luật. Ông ra lệnh cho họ đánh tôi. Như vậy ở đây Phaolô nói rằng: tôi đã sống với cả lương tâm trong sáng cho đến ngày nay. Phaolô có nói sự thật ở đây không? Tại sao Phaolô ông lại nói rằng ông sống với cả lương tâm trong sáng mà ông đã từng đối đãi với những người tin Chúa như trước đây? Chúng ta đã biết những gì Phaolô đã làm trước đây, và chính Phaolô ông cũng đã biết những gì ông đã làm trong cái việc mà bắt bớ những người theo Chúa, Mà tại sao Phaolô lại có thể nói như vậy được? Ông nói rằng ông sống với cái lương tâm trong sáng, tức là ngay cả cái lúc mà ông bắt bớ những người theo Chúa đó, đó là ông cũng nghĩ rằng ông đã làm đúng, bởi vì ông đã làm những gì mà Chúa muốn ông làm. Rõ ràng ngày hôm nay Phaolô ông đã nhận ra được rằng những gì ông đã làm trước đây là sai. Tuy nhiên trước mặt Đức Chúa Trời thì ông vẫn nghĩ rằng vì yêu Chúa, vì Chúa cho nên ông đã làm những điều ông đã làm là đúng. Chúng ta đã từng được nghe nói về có rất là nhiều cái giấc mơ, nhiều khải tượng mà những người theo Hồi giáo đó, họ đã nhìn thấy. Dĩ nhiên những cái cách mà các người theo Hồi giáo đó họ đã làm đối với thế giới và đối với những người tin theo Chúa đó, phải nói rằng nó rất là kinh khủng, họ phạm những cái tội ác rất là lớn. Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận được là họ có tấm lòng nhiệt thành trong cái niềm tin của họ. Và chúng ta phải nhớ rằng á, Đức Chúa Trời là đã nhìn thấy cái tấm lòng. Cho nên có nhiều người cũng giống như sứ đồ Phaolô ở đây, họ làm những cái điều thật là kinh khủng, nhưng mà họ nghĩ rằng đó, cái lương tâm của tôi là tốt, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi đang làm những gì theo ý muốn của Chúa muốn tôi làm và tôi đang hầu vì Chúa đó. Do Đức Chúa Trời là đã nhìn thấy trong lòng, cho nên cái cách mà ngay cả những người Hồi giáo đó, họ đã làm những việc rất là sai trật, nhưng mà Chúa vẫn bày tỏ chính mình Ngài cho họ qua những giấc mơ, qua những khải tượng để họ được thấy, được biết rõ ràng chính Ngài là ai. Cái việc mà ông Phaolô ông vừa nói như vậy đó đã dẫn đến điều gì? Cái phản ứng của những người nghe ông như thế nào? Khi mà ông bị căng ra để chuẩn bị đánh đòn đó thì cũng một câu nói thôi mà Phaolô được giải thoát. Nhưng rồi bây giờ đó cũng một câu nói thôi, điều gì xảy đến với ông? Và cái lệnh này á được truyền bởi thầy tế lễ thượng phẩm. Ngay cả đối với luật của người Do Thái đó, cái việc mà thầy tế lễ thượng phẩm Anania mà truyền lệnh mà đánh Phaolô kiểu như vậy đó là nó không không có hợp lệ. Cho nên Phaolô ông đã phản ứng, ông nói lại với lại cái Anania rằng là ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp mà lại làm trái luật pháp. Ở đây Phaolô gọi Anania đó là cái bức tường quét vôi trắng. Ý ông muốn nói gì vậy? Cũng giống như lời Chúa Giêsu đã từng nói với người Pharisee á, các ngươi á bề ngoài giống như là cái mồ mả tô trắng, nhiều bên trong đầy xương người chết. Và cũng cùng cách đó Phaolô đã dùng cái câu đó đó mà ông kết án Anania là cái bức tường quét vôi trắng. Và sau khi Phaolô nói như vậy đó thì có bốn là những người đứng gần đó nói với Phaolô là anh nguyền rủa cả thầy tế lễ thượng phẩm Đức Chúa Trời sao? Phaolô trả lời, thưa anh em, tôi không biết ông ấy là thầy tế lễ thượng phẩm vì có lời chép rằng chớ sỉ nhục người lãnh đạo dân mình. Như vậy thì những người vòng vòng ở đó đó họ cảm thấy rằng cái việc mà Phaolô xúc phạm như vậy đó là xúc phạm tới thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời. Và ở đây Phaolô ông xin lỗi bởi vì ông không nhận ra được Anania là thầy tế lễ cả, thầy tế lễ thượng phẩm. Đây là một cái hành động khiêm nhường của Phaolô. Nhưng mà ở đây Phaolô ông hạ mình trước mặt ai vậy? Ở đây thực ra Phaolô ông hạ mình trước mặt Chúa, bởi vì chính Chúa là đấng đã sắp đặt cái vai trò, cái vị trí của cái người lãnh đạo là như thế nào. Như vậy thì chúng ta học được bài học gì qua cái hành động của Phaolô ở đây? Ông là người vâng phục cái bậc cầm quyền ở trên đất này. Tại sao ở đây ông lại vâng phục cái bậc cầm quyền ở trên đất này, ở tại đây? Cái việc mà Phaolô ông vâng phục đó không phải là do thầy tế lễ thượng phẩm Anania là cái người mà xứng đáng, là một người đáng tôn trọng, nhưng mà chỉ vì Đức Chúa Trời đã truyền lệnh như vậy. Trong Roma chương 13 câu 1 và câu 2, Phaolô nói rằng mọi người phải phục tùng nhà cầm quyền vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời. Các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống đối nhà cầm quyền là chống đối lại mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đã lập. Vậy những người làm vậy sẽ chuốc lấy sự phán xét cho mình. Do vậy mà Phaolô ông nói rất là rõ trong lá thư ông gửi cho các tín hữu ở hội thánh Roma ở đây là chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta phải có nhiệm vụ phải vâng phục cái thẩm quyền trên đất này. Như tôi đã nói trước đây đó, câu hỏi được đặt ra là cái sự vâng phục, cái sự vâng lời ở đây đó, nó có điều kiện hay không? Cái điều kiện mà mọi người đã có lần được nhắc đó, có ai còn nhớ không? Tức là chúng ta sẽ không vâng phục cái nhà cầm quyền mà cấm chúng ta làm những gì mà Chúa truyền cho chúng ta phải làm và truyền cho chúng ta làm những gì mà Chúa cấm. Hãy nhớ nha, chúng ta phải vâng phục nhà cầm quyền với điều kiện là chúng ta sẽ không vâng phục họ nếu như họ cấm chúng ta làm những gì mà Chúa truyền dạy và họ lại truyền dạy chúng ta phải làm những điều mà Chúa cấm. Tôi muốn mọi người được hiểu rằng cái vấn đề này là áp dụng cho chúng ta chứ không phải là cho cái người lãnh đạo. Nếu như chúng ta được truyền dạy phải làm một điều gì đó mà để rồi khiến cho chúng ta phạm tội đó thì chúng ta không làm. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ vì cái lỗi của nhà cầm quyền mà rồi chúng ta sẽ không vâng phục những gì mà họ đã truyền. Ở đây rất là rõ trong cái ví dụ mà chúng ta vừa nói. Phaolô ông đã đúng khi mà ông nói rằng là cái việc mà thầy tế lễ thượng phẩm mà ra lệnh đánh ông là không có hợp lệ. Nhưng mà cái lỗi của thầy tế lễ thượng phẩm đó đó không có phải là nguyên nhân để khiến cho Phaolô ông không vâng phục cái vị trí, cái vai trò của người đó. Chúng ta hiểu cái sự khác biệt đây không? Nếu như chỉ vì cái lỗi của cái nhà lãnh đạo đó mà chúng ta dùng cái lý do đó để bào chữa cho cái việc mà chúng ta không có vâng phục theo họ đó, thì chúng ta sẽ không có vâng phục ai cả. Lời của Đức Chúa Trời nói rằng là Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng không phải rằng chúng ta nói những người đó là những người không có làm theo những gì mà Chúa phán cho nên chúng ta không có vâng lời họ. Chỉ có cái việc mà chúng ta từ chối làm theo những gì mà họ truyền dặn chúng ta phải làm là khi mà nó khiến cho chúng ta phạm tội. Như vậy thì Phaolô đã để là chúng ta một cái gương ở chỗ là ông vâng phục cái vai trò của thầy tế lễ thượng phẩm có tội này khi mà ông làm điều đó. Câu chuyện kể tiếp là từ câu 6 đó, Phaolô biết có một số trong vòng họ là người Sadducee, một số khác là người Pharisee nên nói lớn trước hội đồng công luận: "Thưa các anh em, tôi là người Pharisee, con của người Pharisee, chính vì niềm hy vọng về sự sống lại từ cõi chết mà tôi bị đưa ra xét xử." Ông vừa nói xong, người Pharisee và người Sadducee bắt đầu tranh luận với nhau và hội đồng bị chia rẽ. Vì người Sadducee nói rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ hay thần linh gì cả, còn người Pharisee thì lại thừa nhận tất cả. Ở đây, Phaolô, ông là khôn ngoan như rắn ở đây. Ông biết cái người ông đang đối diện là ai, cho nên ông tìm cách, ông dùng cái kế ly gián ở đây. Ông nói rằng tôi là người Pharisee, con của người Pharisee, và chính vì niềm hy vọng về sự sống lại từ cõi chết mà tôi bị đưa ra xét xử. Đương khi Phaolô ông nói sự thật của những gì mà ông đang nói thì cái sự thật đó đã giúp cho ông làm cho kẻ thù của họ, làm cho kẻ thù của ông đó bị chia rẽ. Ông biết là cái người Sadducee đó họ không có tin vào thiên sứ, thần linh hay là sự sống lại, cho nên cái kế ly gián này đó đã là một cái cớ để có một cái sự tranh luận gay gắt giữa hai cái nhóm người ở đây. Câu 9 nói rằng thế rồi cuộc cãi vã to tiếng nổi lên, vài thầy thông giáo về dòng Pharisee đứng dậy phản bác mạnh mẽ rằng chúng tôi chẳng tìm thấy người này có tội ác gì cả, biết đâu thần linh hoặc thiên sứ đã nói với ông ta điều gì. Đọc tới đây á, làm cho tôi nghĩ tới cái tình hình chính trị đang diễn ra ở bên Mỹ. Khi mà người Pharisee nghe Phaolô nói những gì đó mà họ đồng ý đó, bắt đầu họ chuyển âm ở đây. Khi mà họ nghe Phaolô nói những gì mà họ tin là đúng đó, bắt đầu họ nói: "Ô, tôi thấy rằng Phaolô đâu có làm gì sai đâu." Người Pharisee có yêu thích gì Phaolô không? Họ có đồng ý với Phaolô không? Họ có quan tâm tới lẽ thật là gì không? Không hề. Nhưng mà họ thích những gì mà Phaolô vừa nói, bởi vì cái đó là cái cách để mà họ dùng cái đòn chính trị để mà họ chống lại với lại đối thủ của họ. Cái điều mà họ nghĩ rằng nếu như đó, cái điều mà họ quan tâm đó là họ không quan tâm tới cái việc mà bắt bớ Phaolô bằng cái việc mà họ muốn có thêm cái quyền hạn của họ cho chính họ. Câu 10 nói rằng vì cuộc tranh luận càng trở nên gay gắt, viên chỉ huy Sao Paulo bị dân chúng xé xác nên ra lệnh cho binh sĩ xuống kéo ông ra khỏi họp và đem vào trong đồn. Như vậy thì có một cái sự phân rẽ rất là lớn giữa vòng những người Pharisee và người Sadducee, cho nên viên chỉ huy phải buộc lòng phải đem Paulo ra khỏi họp để mà bảo vệ Paulo. Như vậy thì điều gì chúng ta có thể áp dụng được trong bài học mà chúng ta học được ngày hôm nay?
Dạ, có nhiều bài học nhưng con học được từ Paulo là mình, nếu mà mình có được nhiều cơ hội thì mình nên dùng những cơ hội đó để có thể lợi gần những người mà mình muốn nói về Chúa cho họ.
Có gì nữa không?
Em nghĩ là bài học em học được từ những người Pharisee ở đây là có thể là họ cũng giống như những người phần lớn, những người trong thế gian thì họ không có mấy quan tâm đến sự thật là gì. Nhưng mà họ quan tâm đến cái điều mà cái lợi ích và cái quyền lợi của họ nhiều hơn.
Như ta đã nói, là nơi nào mà có những người theo Chúa mà sống cho Chúa đó thì thế giới sẽ được hưởng quyền lợi từ những người đó. Tuy nhiên cái điều đáng buồn ở chỗ là ngay cả trong nước Mỹ cũng như phần lớn những nơi trên thế giới đó, cho dù họ không thể phủ nhận cái sự ích lợi khi mà họ thấy rằng cộng đồng con dân Chúa sống như thế nào, tuy nhiên cái cách của họ là làm sao họ muốn bỏ chúng ta trong một cái chỗ, trong một cái nơi mà họ muốn chúng ta phải ở trong cái vị trí đó, trong cái chỗ đó. Nếu như chúng ta nói rằng chúng ta sẽ giúp để mà xây dựng trường học, bệnh viện, thì họ nói ô tốt, hãy đến để giúp cho chúng tôi. Và nếu như chúng ta muốn chia sẻ về Chúa đó, thì họ cũng có thể nói rằng ô thôi cũng được, nói về Chúa Giêsu cũng được, bởi vì tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu là người tốt mà. Họ nói rằng miễn sao mấy anh nói về Giêsu đó cũng giống như là Gandhi hay là những cái người mà tốt, mà những người mà những nhân vật nổi tiếng trên thế giới này, những người mà được thế giới quan tâm. Nhưng mà ngay khi mà mấy anh nói rằng Chúa Giêsu đó là Chúa đặc biệt hơn những người khác thì thôi tôi không muốn nghe được đó. Cái điều đáng buồn ở chỗ là họ nhận ra những gì chúng ta làm là tốt, nhưng mà họ đặt điều kiện là chúng ta phải ở trong một cái họp, trong một cái nơi nào đó mà họ muốn. Nhưng mà đó không phải là điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Có gì khác nữa không?
Qua bài học này thì em thấy rằng mình cần phải, cái điều quan trọng là mình cần phải mạnh mẽ, can đảm để bước đi một nơi nào đó cho mình biết trước đó là sự nguy hiểm sẽ đến với mình. Cái thứ hai nữa là mình phải hết sức bình tĩnh và khôn khéo trong mọi hoàn cảnh xảy đến với mình. Mình phải cố gắng chờ đợi, không nên nóng vội. Cũng như trong đó mình phải cố gắng có sự khiêm nhường, hạ mình, để rồi mình có thể từ từ để chia sẻ, để hướng dẫn cho mọi người hiểu và biết lời Chúa một cách từ từ, điềm đạm. Qua đó chúng ta không nên tranh cãi hay là cùng chung một ý hướng, hay là cãi lại với những người đó, nên tạo ra một cái sự hỗn loạn. Nên hết sức là bình tĩnh, khiêm nhường. Những lúc như thế thì mình có thể là Chúa, mình tin rằng Chúa sẽ hướng dẫn cho mình và Chúa sẽ tác động cho họ có thể nhận biết được lời Chúa một cách rõ ràng hơn. Như qua thì em thấy Paulo ông rất là khôn khéo, như kiểu mà ông dùng cái kế điều hồ ly sơn, thấy ông rất 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 là khôn khéo, tại vì ông biết được mục đích của những người dân Pharisee, cũng những người dân Sadduce, họ biết cái phong tục của họ là như thế nào, nên ông Paulo ông ấy hiểu rõ, nên ông ấy đưa ra những cái lý do, những cái lời Chúa một cách rất là cặn kẽ, rất là thích hợp.
Như những gì chúng ta đã thấy và rồi những gì chúng ta sẽ học tới đây, từ đây trở đi đó, vị trí của Paulo, ông là một tù nhân, ông không còn được tự do nữa. Mình sẽ thấy Paulo sẽ như thế nào. Ý tôi muốn nói rằng những gì mà Paulo đã trải qua đó, thì rõ ràng là ông đã bị bắt bớ rất là nhiều đó. Và rồi ngay hiện tại bây giờ ông cũng đang bị bắt bớ, và rồi ông sẽ phải tiếp tục bị sự bắt bớ giống như vậy. Tuy nhiên những gì mà ông nói đó không phải là ông nói để rồi giảm nhẹ cái sự đó, không phải là vì ông sợ bị bắt bớ mà ông nói như vậy. Tuy nhiên ông Phaolô cùng lúc đó ông là một người rất là khôn ngoan. Ông cũng thấy không cần thiết để mà mình phải để bị đánh đòn một cách như vậy. Cho nên follow không có để điều đó xảy ra. Một cái bài học rất là quan trọng để chúng ta cần lưu ý. Đấy là ngay cả khi chúng ta nhìn trở lại trong quá khứ đó, có những điều mà có thể chúng ta hối hận, những điều đã không như ý muốn, nhưng mà Chúa vẫn có thể dùng những điều đó cho sự vinh hiển của Ngài. Có gì nữa không?
Cái ông mà thầy tế lễ thì khi mà ông nóng giận, ông đã sai những cái người lính của ông để mà vả vào mồm Phaolô, thì em nghĩ là cái bài học thì đôi khi cũng có thể áp dụng cho mình, đó là khi mà nóng giận thì dễ làm những cái gì mà nó không có đúng.
Có gì nữa không? Nếu không thì xin mời mọi anh em thay cho chúng ta cầu nguyện để chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay.